Việt Hà xin chào đón quý thính giả đến với tạp chí Phụ Nữ phát thanh vào tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý thính giả, có một nghề rất cực nhọc và dường như chỉ dành cho phụ nữ, đó là nghề đồng nát. Những người làm nghề này từ xưa đến nay chủ yếu là các chị em phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Họ bôn ba khắp nơi, từ thành thị cho đến các xóm làng để mua những đồ mà họ gọi là phế liệu, còn những người bán coi là rác. Tạp chí Phụ Nữ tuần này xin mời quý thính giả cùng tìm hiểu về cuộc sống của những người phụ nữ này và nghề đồng nát ở Việt Nam.
Đồng nát sắt vụn bán đi, nhôm nhựa bán đi, vỏ chai vỏ hộp bán đi.
Tiếng rào đồng nát này đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân Hà Nội trong cuộc sống hàng ngày. Quá quen đến mức nhiều khi người ta cũng không để ý đến ai là những người đã cất lên tiếng rào, nghe như những tiếng hát lẻ loi giữa những phố nhỏ, ngõ nhỏ ở cái thành phố đang dùng mình phát triển này. Họ là những người phụ nữ ở mọi lứa tuổi, đến từ những vùng quê phía Bắc. Có người đạp xe, những chiếc xe đã cũ lắm rồi, ì ạch chở những đống đồ đạc lỉnh kỉnh đủ loại phía sau. Có người mang quang gánh với hàng chồng giấy vụn, sắt thép đủ thứ trên vai. Họ đi khắp nơi, đến các khu tập thể, các ngõ phố của Hà Nội, cất tiếng rào nghe như những điệp khúc không ngừng. Chị Sinh, 36 tuổi, một người làm nghề đồng nát đến từ tỉnh Nam Định cho biết.
Chị đi bộ, đa số là đi bộ. Chị cứ đi từ sáng 8 giờ đến 12 giờ trưa thì về. Chiều từ 2 giờ đến 6 giờ tối mới về. Thì chỉ có đi quanh quẩn ở khu phố nhà thôi. Cứ đi rồi lại trở lại, cứ trở đi rồi trở lại thế thôi. Suốt cả ngày thế, đi rồi nó cũng quen đi chứ không.
Chị Sinh cứ đi như vậy quanh các dãy nhà ở khu tập thể Kim Liên suốt hơn 3 năm nay. Chị không tính nổi chính xác một ngày mình đi hết bao nhiêu cây số, nhưng chị gánh rất nhiều. Có ngày chị gánh đến hơn 100kg giấy báo sắt vụn các loại trên vai. Cứ gánh xong vài chục cân, chị lại đến những điểm thu mua phế liệu xỉ gần khu tập thể để bán lại. Mọi thứ được mua và bán theo cân. Cứ mỗi cân giấy báo vụn, chị mua vào từ 3 đến 4 ngàn đồng. Mỗi cân sắt thép vụn được mua với giá từ 5 đến 6 ngàn. Chị cho biết tiền lãi của những cân báo sắt thép này chẳng đáng là bao, chủ yếu chỉ là lấy công làm lãi. Vất vả là vậy, nhưng thu nhập từ nghề đồng nát cũng chẳng đáng là bao.
Thì cũng có ngày được thu nhập, cũng có ngày được vài 300 ấy, có ngày thì... Có ngày thì 500, có ngày thì lại không có đồng nào. Đấy, nó cứ cái nghề đồng nát nó ấy đó, không chắc.
Thu nhập không nhiều, nhưng những người phụ nữ như chị Sinh vẫn hàng ngày cặm cụi làm công việc của mình. Bởi vì đối với họ, thu nhập từ nghề này cũng còn gấp hơn nhiều lần thu nhập từ nghề làm ruộng ở dưới quê. Chẳng vậy mà ở tỉnh Nam Định, có những làng, xã, người dân cứ lũ lượt đi làm nghề đồng nát trên thành phố. Chị Sinh cho biết.
Như bây giờ làm ruộng là đang cái lúc là chơi thôi, không có làm gì hết. Cấy chưa, gặt chưa, chưa phải làm đất mà nếu như ở nhà có cày sới thì một sào ruộng chỉ được ngày mình cày sới cả ngày mà từ sáng đến tối nhiều lắm thì được một sào. Mà trong khi đó một sào mới được có mấy chục nghìn ấy mà. Thì họ phải... khoán trâu khoán máy hết để phải đi làm chứ.
Chị Sinh bỏ lại dưới quê 4 con nhỏ cho ông bà nội ngoại chăm sóc, còn chị lên thành phố thu mua phế liệu. Chồng chị cũng lên thành phố làm thợ xây. Họ chỉ về nhà vào dịp Tết hoặc mùa cấy gặt một năm hai lần mà thôi. Phải xa con, bù lại thu nhập từ nghề đồng nát cũng giúp vợ chồng chị xây được căn nhà cấp 4, có thêm chút tiền trang trải chi phí ăn học cho các con.
Ở quê thì có khi cháu nó đi học lại có khi lại lúc thiếu tiền ấy lại còn phải đi vay tiền ấy chứ còn làm sao mà. Nhưng mà mình đi như thế này thì nó có đồng thu nhập, mình không phải vay mượn để cho con ăn học.
Một trong các tỉnh có nhiều người làm nghề đồng nát nhất ở phía Bắc phải kể đến là tỉnh Nam Định. Cái duyên khiến nhiều chị em Nam Định chọn nghề đồng nát còn đến từ cái nghề truyền thống ở tỉnh này, nghề đúc đồng. Chị Tuyết, một người đã làm nghề đồng nát nhiều năm trong tỉnh cho biết.
Tôi đi buôn đồng nát từ khi mà còn ở nhà với bố mẹ. Tôi nghỉ học từ năm, tôi học hết lớp 9 rồi tôi về học và tôi đã ở nhà cùng bố mẹ là cũng có theo cái nghề đồng nát của bố mẹ mà.
Yeah.
Khi tôi xây dựng gia đình xong là nhà chồng thì mấy năm đầu là tôi vẫn đi đồng nát.
Yeah.
Và sinh được một cháu và cháu thứ hai rồi tôi vẫn đi mè bồn Đồng Nát. Vì đến khi cái nhà Đồng Nát vất vả quá, có nghĩa là ngày chỉ kiếm được mấy chục nghìn tiền cua rau thôi, không làm được cái gì mà bèn một suốt ngày phải đi đạp hàng mấy chục cây số vẫn không kiếm được đủ tiền. Tiền dư thừa thì tôi cũng thấy là buồn và chán, suốt ngày con cái thì nheo nhóc.
Bà chị Tuyết và cả mẹ chị cũng đã làm nghề này suốt cuộc đời họ. Đến khi chị 15 tuổi, mới học xong lớp 9, chị cũng theo nghề của bà và mẹ. Chị gánh quang gánh theo bạn bè, đi hết làng xa, xóm gần để mua đồ phế liệu.
Cái nghề này thì nó là cũng từ lâu đời rồi. Trước kia là các cụ đi bán xoong, bán nổi ấy. Làng chúng tôi là đúc nồi nấu cơm, cái nồi đồng ngày xưa đấy. Dạ. Xong đến khi nồi đồng ấy rồi thì họ lại đúc xoong. Dạ. Đúc những cái xoong rang ấy, nấu cơm ấy. Vâng. Thế là chuyên đề các cụ, cứ từ đời các cụ lâu đời rồi. Thì khi tôi lớn lên là đã có cái nghề Đồng Nát rồi. Vì cái nghề này là làm ruộng vẫn cứ làm. Ngày mùa thì vẫn cứ thể nghỉ được làm ruộng xong. Xong mấy tháng mùa cấy xong, những ngày cấy xong rồi đã bữa nửa tháng xong rồi lại đi Đồng Nát tiếp. Nên là quanh năm là họ vẫn cứ ruộng, vẫn cứ làm nhà. Cũng có nhà cấy 5-7 sào mà có nhà cấy hàng mẫu nhưng vẫn cứ đi được Đồng Nát. Thì xong rồi nó chỉ có làm ruộng nó chỉ có 1-2 tháng thôi. Còn là xong là họ vẫn có ngày dưng là họ đi Đồng Nát.
Đó là vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước. Sau vài năm lao động vất vả, chị Tuyết đã tích cóp chút tiền, cộng thêm vay vốn và mở cơ sở đúc đồng tại nhà. Chị bỏ nghề Đồng Nát. Nhưng không phải ai cũng may mắn như chị Tuyết. Rất nhiều người phụ nữ khác vẫn còn tiếp tục theo nghề Đồng Nát vất vả. Để kiếm thêm tiền, họ nhận làm các việc phụ khác trên thành phố. Từ trông người ốm đến quét dọn nhà cửa, giặt quần áo. Nếu may mắn, gặp được gia đình tốt, họ cũng kiếm thêm được chút tiền. Chị sinh ví cái nghề của mình như nghề đi câu.
Thì cũng nhiều người đi này nó đúng như đi câu ấy mà. Phúc ai tài lộc người ấy. Mình chủ yếu là mình mua được của cái nhà họ dễ dãi thì có khi họ bảo thôi thì mày dọn dẹp cho tao rồi tao cho hết mày.
Có những khi chị giặt đồ cho chủ nhà, nhặt được tiền và đồ vật quý để quên trong túi, chị cũng đem trả lại. Đối với các bà nội trợ ở thành phố, đội ngũ những người làm nghề Đồng Nát đỡ đần họ rất nhiều trong việc gia đình, nhất là khi dịch vụ giúp việc theo giờ ở Việt Nam còn chưa phổ biến. Chị Phương, một người dân ở Hà Nội cho biết.
Có thời gian ngày xưa khi mà mình không có người giúp việc theo giờ, cái dịch vụ giúp việc theo giờ nó chưa phổ biến á. Mình cũng hay gọi Đồng Nát vào khi mà mình dọn nhà, dọn cửa vào những cái dịp lễ, dịp cuối năm hay gì đó. Mình dọn nhà, dọn cửa, mình sẽ dư ra nhiều thì mình cũng hay gọi người ta vào mua, xong rồi nhờ người ta gọi dọn thêm rồi mình cho thêm ít tiền như thế nào đó. Cộng đồng Đồng Nát nó cũng có rất là cái hay ở Hà Nội chẳng hạn, thì nó có rất nhiều cái hay, ví dụ như là chẳng hạn như cái người đấy họ sẽ gần như là ngày nào họ cũng đi ở cái khu vực đấy. Cho nên hầu như nói thật là một tuần như mình cũng phải gặp họ một lần.
Để tiết kiệm tiền, các chị em làm nghề Đồng Nát trên thành phố thường chung nhau thuê các căn nhà nhỏ để ở. Các căn nhà này thường nằm ở các khu vực có đông dân cư. Ở Hà Nội, khu Hoàng Cầu, quận Đống Đa là nơi sinh sống của nhiều chị em làm nghề Đồng Nát. Chị Sinh cũng thuê một căn nhà nhỏ rộng khoảng hơn 10m2 ở đây. Gọi là căn nhà nhưng nói đúng hơn là một căn phòng. Có tất cả 5 người cùng sống chung ở đây. Diện tích ở của mỗi người là một cái phản gỗ. Phản của người này nằm sát cạnh phản của người kia, không có bất cứ đồ đạc nào ngăn cách. Dọc tường nhà, trên trần là các dây mắc áo chằng chịt những áo quần giặt đang phơi. Phía sau nhà là một cái bếp đun bằng than tổ ong và một phòng tắm chung. Căn nhà có giá thuê là 2 triệu đồng một tháng, chưa kể tiền điện, nước. Mỗi tháng, chị Sinh trả khoảng 400.000 đồng cho chỗ ở khiêm tốn này của mình. Chị bảo ở chật chội vậy mà vui vì những người đồng cảnh ngộ xa quê đùm bọc chia sẻ với nhau cũng đỡ nhớ nhà, nhớ con. Không ai biết cái nghề Đồng Nát xuất hiện từ bao giờ. Cũng không ai biết có bao nhiêu chị em làm nghề Đồng Nát ở Hà Nội. Có người ước tính phải đến cả ngàn. Người ta cũng không thể biết nghề này sẽ còn tồn tại bao lâu nữa. Nhưng chừng nào các gia đình còn đồ đạc hỏng, còn giấy vụn vứt đi, thì chị Sinh và nhiều chị em khác sẽ vẫn còn tiếp tục cái nghề thu mua Đồng Nát. Tạp chí Phụ Nữ tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà thân ái tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần tới. Mọi thư từ đóng góp ý kiến cho chương trình xin quý vị gửi về www.facebook.com/vietha-rfa hoặc email về địa chỉ vietha@rfa.org.